Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Đại sứ Úc tại Trung Quốc, ông Graham Fletcher mới đưa ra một cái tuyên bố mà tôi đoán chắc sẽ làm cho nhiều doanh nghiệp phải suy nghĩ. Đại khái là ông ta nói rằng chúng ta với cái tình hình với Trung Quốc nó không có được êm thấm như hiện nay, thì có lẽ là các doanh nghiệp Úc nên can đảm lên và cắt đứt những cái quan hệ làm ăn mua bán với Trung Quốc. Nói như vậy nghe có vẻ cũng hơi bi quan anh hả?
Vâng, chúng tôi thấy là trong 9 tháng vừa qua thì cái quan hệ thương mại giữa Úc và Trung Quốc thì nó đã trải qua một cái thời gian thử thách dài. Nói là thử thách là nói một cách ngoại giao thôi, chứ thực ra là nó đã rất là khốn đốn cho cả hai bên. Đặc biệt là trong nó ảnh hưởng hầu hết các cái mặt sinh hoạt của các cái nền kỹ nghệ Úc, từ nông nghiệp cho đến khai thác gỗ cho đến hải sản với đến rượu vân vân. Và như chúng ta đã thấy, nếu mà không có một cái nhu cầu về quặng sắt ở Trung Quốc nó cao đó, thì có lẽ là cái cán cân, nghĩa là giao dịch giữa hai bên nó đã suy giảm rất là nhiều. Và cái lời phát biểu của ông đại sứ Graham Fletcher cũng phản ánh cái sự thật thôi, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta từ lâu nay đã trông chờ hay là trông nhờ vào cái thị trường của Trung Quốc rất là trong một cái thời gian khá dài, và qua cái kinh nghiệm về cái đại dịch COVID-19 vừa rồi cũng cho thấy rằng là nếu mà chúng ta không có phải thoát khỏi cái sự lệ thuộc vào cái chuỗi cung ứng dịch vụ hoặc là hàng hóa từ Trung Quốc, thì có thể là chúng ta sẽ không đứng vững được trên đôi chân của mình nếu mà không có tìm được một cái thị trường thay thế khác.
Nhưng mà các doanh nghiệp Úc có đủ khả năng để làm chuyện này không thưa anh? Bởi vì lâu nay thì rõ ràng có một điều không ai chối cãi, Trung Quốc là đối tác chính của Úc kia mà.
Vâng, Trung Quốc từ nhiều năm nay vẫn là cái đối tác chính của Úc, nhưng mà thưa anh, trong cái giao dịch thương mại nó có hai chiều, chứ không phải chỉ là nước Úc là một cái quốc gia duy hưởng lợi được từ cái sự giao dịch này. Bởi vì chúng ta đang biết rằng là Trung Quốc là một cái nước đang phát triển mạnh về, và họ đang cần những nhiên liệu rất là nhiều để mà có thể phát triển cái nền kinh tế của họ. Và Úc ở trong một cái vị trí là một cái nước có nhiều cái nguồn tài nguyên như vậy để đáp ứng được cái nhu cầu của Trung Quốc, thí dụ như là quặng sắt, như là than đá, như là dầu hỏa vân vân, thì đây chính là những cái mạch máu sống của cái nền kinh tế của Trung Quốc. Một khi Trung Quốc sử dụng những cái thủ đoạn như là gây áp lực đối với Úc để thực hiện những cái mưu đồ hay là những cái ý định chính trị của họ, thì rõ ràng nó không phải là một cái sự giao thương nó có tính cách bình đẳng, mà là một cái áp lực chính trị trên cái nền kinh tế của Úc. Mặc dù rằng là Úc vẫn là một cái nước có cái phần là lợi nhuận nhiều hơn trong cái giao dịch với Trung Quốc, nhưng mà hẳn nhiên Trung Quốc cũng phải tùy thuộc vào cái nguồn cung ứng của Úc trở về những cái nguồn nguyên liệu, những nguồn tài nguyên như thế này, thưa anh.
Theo báo chí Úc thì ông Graham Fletcher đã nói như thế này: ông không chắc là Trung Quốc họ hiểu được những cái thiệt hại cho cả Úc lẫn trên thế giới với cái lối hành xử như thế này. Mà nguyên văn đó, ông dùng cái chữ là Trung Quốc kiểu ăn miếng trả miếng á. Cho nên là như vậy có nghĩa là một cái ban giao thương mại nó không có ổn định, thì như vậy rất là nguy hiểm.
Vâng, thường thường người ta thấy cái làn ranh giữa cái quyền lợi kinh tế và cái quyền lợi chính trị của Trung Quốc nó không có, vì tất cả những cái điều gì, tất cả những cái chính sách hoặc là tất cả những cái đường lối ngoại giao lẫn thương mại của Trung Quốc đều phục vụ cho cái mục tiêu chính trị cả. Trong khi đó ở các cái nước dân chủ có một cái nền sinh hoạt chính trị nó lành mạnh hơn đó, thì người ta thấy rõ ràng những cái quyền lợi về mặt kinh tế đôi khi nó độc lập những cái quyền về những cái với những cái quyền lợi về mặt chính trị chẳng hạn. Thì thường thường Bắc Kinh sử dụng những cái quyền lợi kinh tế của họ để phục vụ cho những cái quyền lợi chính trị. Và một khi mà họ bị chỉ trích về chế độ, một khi mà họ bị chỉ trích về nhân quyền, một khi mà họ bị chỉ trích về những cái vấn đề hiếp đáp những cái nước nhỏ khác đó chẳng hạn, thì họ luôn luôn dùng cái cơ bắp, những cái bắp thịt kinh tế của họ để mà họ ngăn chặn những cái lời chỉ trích đó, hoặc là họ để dập tắt những cái sự chống đối từ ở những cái nước mà đang có những cái lời phê bình đối với họ. Và họ sử dụng kinh tế như là một cái vũ khí để đạt được những cái chuyện đó, thưa anh Quốc Vinh. Như trong cái trường hợp của Úc chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là cái mối bang giao của hai nước đã trở nên ngột ngạt hơn, trở nên là lạnh lẽo hơn kể từ khi mà Úc bắt đầu đưa ra cái đề nghị là tổ chức một cái phái đoàn độc lập để điều tra về nguồn gốc của cái dịch COVID-19 chẳng hạn. Thì Trung Quốc phản đòn ngay, và Úc là cái nước có thể nói là một trong những cái nước đầu tiên mà bị lãnh đạn về cái chuyện này, và gây nên những cái khó khăn khá nhiều trong cái mặt về mặt kinh tế, và khiến cho những cái nguồn hàng xuất cảng truyền thống của Úc sang Trung Quốc nó bị giảm hạ, cái thuế quan nó đã tăng vượt lên cao. Và nếu không có những cái mặt hàng xuất cảng có tính cách chiến lược khác, thí dụ như là quặng mỏ chẳng hạn, thì có lẽ là cái giao thương giữa Bắc Kinh và Canberra bây giờ nó còn có thể là trở nên thành gần như con số 0.
Đại sứ Fletcher cũng nói rằng là chúng ta không muốn sống ở trong một cái tình trạng mà Trung Quốc hành xử như thế này, và chúng ta cũng không muốn là Trung Quốc lúc nào cũng có cái khả năng tự quyết định cái nghị trình rồi cứ phải là đối phó, phải đi theo. Nhưng mà tại sao ông đại sứ Úc lại có thể nói mạnh miệng như thế, thưa anh? Có vẻ như là nương theo cái lập trường của Hoa Kỳ, của Tổng thống Joe Biden, anh hả?
Vâng, cái tham vọng của Trung Quốc làm trở thành một cái đệ nhất cường quốc của thế giới là một cái tham vọng không hề giấu giếm của ông Chủ tịch Tập Cận Bình, như chúng ta vẫn thường thấy từ trước đến nay. Và trong cái thời gian, ít nhất là trong cái thời gian vài năm qua, khi mà Tổng thống Donald Trump còn cầm quyền đó, thì Hoa Kỳ đã dàn ra một cái mặt trận để mà gần như là có thể nói là đối phó hoặc là phản công đối với cái sự trỗi dậy của Trung Quốc trên toàn thế giới, và đặc biệt là ở Á Châu chẳng hạn. Thì sở dĩ mà đại sứ Fletcher cũng đưa ra những cái nhận định của ông như thế này đó là vì ông cũng thấy là, một là từ cái vị thế của nước Úc chẳng hạn, nước Úc không thể bị xỏ mũi, không thể bị dẫn đầu hoài. Mà phải có một cái sự độc lập của mình, và muốn thoát ra khỏi cái vòng kim cô như vậy đó, thì chúng ta phải có một cái thị trường mới có thể thay thế, có thể trám chỗ vào cái thị trường Trung Quốc để mà có duy trì được một cái sự phát triển kinh tế ở trong nước. Và cùng với lúc đó thì ở trên cái diện rộng hơn thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ với tư cách là một cái đương kim là đệ nhất cường quốc ở trên thế giới cũng phải trải dài cái mặt trận của họ. Chúng ta thấy là trong cái thời gian qua trên cái mặt trận ngoại giao chẳng hạn, nhiều cái hoạt động nó rất là rộn rịp, và có thể nói là nó khá tấp nập trong cái vài tuần lễ vừa qua, đặc biệt là từ sau khi ông Joe Biden lên nhậm chức. Chúng ta thấy có những cái cuộc họp thượng đỉnh tứ cường chẳng hạn giữa Mỹ, Nhật, Ấn và Úc. Rồi chúng ta thấy là các vị bộ trưởng cao cấp ở trong chính quyền Biden, thí dụ như là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao đi đến các cái nước đồng minh của mình như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản, như là Ấn Độ, vân vân. Và có thể nói rằng là chính phủ Biden đang lập ra một cái mặt trận liên minh để lại chống lại hay là phản ứng lại, đối kháng lại với cái ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc từ Âu Châu, từ cái khối NATO cho đến các cái đồng minh của Á Châu, nơi mà ông coi như là phải củng cố lại được một cái bức tường thành để mà cùng phối hợp với các cái đồng minh của Hoa Kỳ để mà chống lại. Đây một cái điểm khá đáng chú ý khác với là cái lời tuyên bố của ông Ngoại trưởng Antony Blinken của Hoa Kỳ chẳng hạn. Ông nói là cái nền kinh tế của Mỹ đứng riêng biệt nó chỉ chiếm 25% của thế giới mà thôi về GDP. Nhưng mà nếu các cái đồng minh ở Âu Châu và Á Châu của Hoa Kỳ cùng gộp lại đối với Hoa Kỳ đó thì nó sẽ là 60%. Và cái tỷ số này khiến cho Trung Quốc phải chùng tay, tôi chắc chắn như vậy.
Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng Âu Châu, các nước ở Âu Châu, kể cả Anh Quốc luôn, có những cái giao thương với lại Trung Quốc, và Trung Quốc xưa nay họ cũng dùng cái chiêu bài đó, có nghĩa là ăn miếng trả miếng, và cũng thường xuyên là o ép hoặc là thậm chí trừng phạt các nước ở Âu Châu. Thưa anh, thì Mỹ bây giờ ít ra là trong 4 năm qua thì có lẽ là Bắc Kinh cũng đã lợi dụng cái tình hình gọi là Mỹ xa rời Âu Châu, cho nên là mới tác oai tác quái như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì ông Joe Biden có vẻ là muốn kéo các đồng minh của mình trở lại, kể cả Âu Châu lẫn ở Á Châu. Thì không hiểu cụ thể đó là Hoa Kỳ họ sẽ làm cái gì thưa anh?
Vâng, chúng ta chú ý đến một vài cái diễn biến nó có tính cách dấu mốc và nó có tính cách quan trọng đó. Thì vào tháng 12 năm 2020 chẳng hạn, là trước khi ông Joe Biden lên nhậm chức đó, thì Trung Quốc đã ký một cái hiệp định thương mại tự do với Âu Châu và với Liên Âu, tức là gồm 27 nước ở Âu Châu. Mà chúng ta biết rằng là Liên Âu với cái số lượng của các quốc gia thành viên đông đảo như vậy, không phải lúc nào cũng có một cái tiếng nói hoàn toàn thống nhất, bởi vì mỗi một nước thành viên ở trong cái tổ chức này đều có những cái quyền lợi, đều có những cái đặc điểm khác nhau về mặt phát triển kinh tế, về cái quan điểm chính trị vân vân. Thì Trung Quốc đã thành công trong cái việc mà ký kết cái hiệp định thương mại tự do với Liên Âu trước khi ông Joe Biden lên nhậm chức, và nó cũng phản ảnh được một điều là chính Tổng thống Donald Trump đã không có ngó ngàng gì đến các đồng minh Âu Châu của mình nhiều, và thậm chí còn rút ra khỏi các cái tổ chức của Liên Âu, thí dụ như là của tổ chức NATO, những cái tổ chức y tế thế giới vân vân đó. Thì điều này nó để hở ra một cái cánh cửa cho Bắc Kinh len vào, và ông Tập Cận Bình đã thành công khi mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy đối với Liên Âu. Nhưng mà từ khi Tổng thống Joe Biden lên làm việc thì với một cái chính sách là ông đoàn kết lại, ông gần gũi thân thiết lại với các cái đồng minh cũ của mình ở Âu Châu cũng như là ở Á Châu để dàn thành một cái mặt trận chống lại Bắc Kinh, thì có lẽ là nó đã có một cái hiệu lực gì đó. Và những cái hiệu lực đó nó được tỏ lộ một cách khá nghĩa là cụ thể qua cái việc Anh và Canada chẳng hạn, là hai cái nước đầu tiên trong Liên Âu đã tẩy chay những cái hàng hóa xuất cảng từ Trung Quốc, và đặc biệt là những cái bông vải xuất cảng từ Tân Cương, nơi mà họ cáo giác rằng là chính quyền Bắc Kinh đã vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo ở cái vùng này. Và chính cái điều đó nó đang gây ra một cái trận chiến nghĩa là ăn miếng trả miếng giữa Bắc Kinh và nhiều cái nước ở châu Âu, trong đó có cả nước Anh nữa. Thì chúng ta thấy dường như là cái hiệp ước về tự do thương mại giữa Trung Quốc và Liên Âu nó chỉ có ký kết trên hình thức, chưa có kịp được thi hành thì nó xảy ra những cái rạn nứt như bây giờ bởi cái chính sách ngoại giao phản công của ông Biden cùng với các đồng minh.
Có vẻ như đây Hoa Kỳ, Âu Châu, rồi bây giờ là lôi kéo thêm một số các đồng minh ở Á Châu nữa, coi như tìm cách cô lập Trung Quốc, thưa anh. Nhưng mà điều đó có khả thi không?
Vâng, cái điều đó khả thi không thì có lẽ là thời gian mới trả lời. Tuy nhiên người ta hiểu được cái sự thông hiểu của ông Biden đối với cái đối thủ của ông là Tập Cận Bình. Trước đây khi ông Joe Biden làm phó tổng thống của ông Barack Obama thì ông Joe Biden đã có nhiều lần và nhiều thời gian tiếp xúc làm việc thẳng với lại ông Tập Cận Bình. Và trong cái kinh nghiệm đó thì ông Joe Biden trong cái thời gian tranh cử tổng thống đã phát biểu ông coi ông Tập Cận Bình như là một cái tên côn đồ. Và sau này khi mà cái cuộc họp báo vừa cách trong vài ngày vừa qua đó thì ông đã mô tả ông Tập Cận Bình là một cái con người rất là tinh khôn, nhưng mà hoàn toàn không có một cái giọt máu dân chủ nào trong người cả. Điều đó cho thấy rằng là ông không tin rằng là cái chế độ cộng sản ở Trung Quốc dưới thời cai trị của ông Tập Cận Bình sẽ đi theo một cái con đường cải cách, sẽ đi theo một cái con đường mở cửa, sẽ đi theo một cái con đường dân chủ hóa, mà ngược lại nó sẽ là được cai trị bởi một cái chế độ toàn trị. Và điều này ông cũng cho thấy rằng là trong cái cuộc họp báo hôm thứ Năm vừa rồi, ông Joe Biden, đấy là cái cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ hơn 2 tháng sau khi ông nhậm chức, thì ông Joe Biden nói một cách thẳng thắn là cái tham vọng của Trung Quốc để trở thành một cái quốc gia giàu có nhất và mạnh mẽ nhất ở trên cái thế giới này thì sẽ không bao giờ xảy ra dưới cái nhiệm kỳ của tôi. Và ông cũng cho biết là ông sẽ tiếp tục tranh cử thêm một cái nhiệm kỳ thứ hai nữa vào năm 2024. Bây giờ thì ông đã 78 tuổi, lúc đó ông 82 tuổi. Thì người ta sẽ không biết là cái lời tuyên bố này nó sẽ có được thực hiện theo thời gian hay không. Tuy nhiên, những cái điều mà chúng ta nhìn thấy hiện tại là một cái chính sách ngoại giao khá cứng rắn, một cái sự tranh thủ các cái đồng minh trở lại với Hoa Kỳ và nhiều cái biện pháp kinh tế khác để đối phó với cái sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Đâu ai cản được là năm 2024 là Donald Trump quay lại, thưa anh.
Vâng, người ta cũng có thể nghĩ đến một cái viễn cảnh như vậy, nhưng mà rõ ràng là những cái 4 năm ở trong cái chính trị là một cái thời gian đủ dài để ông Joe Biden có thể thực hiện các cái nghị trình của mình. Trong đó có thể có những cái chuyện, ví dụ như là Hoa Kỳ quay trở lại với cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP chẳng hạn, hoặc là có thể thành lập một cái bộ năm thay vì cái bộ tứ như hiện nay. Thì trong người ta cũng có thể hình dung ra được trong cái bộ năm nó có thể nào cũng có Việt Nam chăng, vì bây giờ người ta nghe tin rằng là ông Nguyễn Phú Trọng, tức là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, bây giờ vẫn còn giữ chức chủ tịch nước, có thể sẽ lên đường đi Washington nay mai để gặp gỡ với lại Tổng thống Joe Biden. Đây là một cái chuyến đi mà ông Trọng đã từng dự định thực hiện dưới thời ông Donald Trump, nhưng mà do cái tình hình sức khỏe đã không làm được.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.